Sáng thì ban sáng tôi có đề cập đến hai cái bộ kinh lớn, tức là Hoa Nghiêm và Pháp Hoa. Thì hai cái bộ kinh đó được các vị tổ ngày xưa lập thành tông để tu tập, cho nên tất nhiên hai cái bộ kinh đó nó hết sức là phức tạp và phải nói là khó hiểu. Thì chính vì khó hiểu vậy mà kinh Hoa Nghiêm ngay từ ban đầu Đức Phật thuyết đã có rất nhiều người không lãnh thọ nổi, cho nên ngài mới phải thay đổi về cái chiều hướng. Thế thì bởi vì lẽ nó khó là bởi vì kinh Hoa Nghiêm là nói về cái cảnh giới của chư Phật, cảnh giới của những người giác ngộ, là cảnh giới của pháp thân Phật Tỳ Lô Giá Na đó. Thì chính vì như thế mà cái cảnh giới của người phàm không hiểu nổi. Cũng như rằng là đừng nói rằng là cái cảnh giới cao của một người giác ngộ, có khi trong cái thế giới này thôi mà cái cảnh giới của người này, cái người kia cũng đối với người kia cũng là sự bất khả tư nghi rồi. Cũng như bây giờ mình nói cảnh giới của một ông hoàng ở cái thời đại này với lại của một người homeless, nó ví dụ như vậy là nó cũng đã gọi rằng là bất khả tư nghi rồi, không thể nào mà nghĩ tưởng được. Thế thì cảnh giới an lạc của Đức Phật hay cảnh giới trí tuệ của Đức Phật với cảnh giới nó muốn hiểu được, muốn cảm nhận được cái cảnh giới nói trên thì cũng phải có một cái sức tín dài nào đó. Tức là chẳng hạn như khi Đức Phật nói đến cái cảnh giới an lạc của ngài là cái cảnh giới không phải rằng là một cái cảnh giới của cái sự thỏa dục làm hạnh phúc, mà là một cái cảnh giới trái lại, lại là diệt dục để hạnh phúc. Thì đối với những người mà nặng về ái dục, tất nhiên họ khó thể nào mà cảm thông được. Hệt như những người mà nghiện ngập ma túy thì dù vậy, họ khó mà thể nào mà họ chịu tin được là một cái sự hạnh phúc mà lìa bỏ những cái này đi, loại bỏ những cái mà họ nghiện ngập đi được vậy, khó lắm. Họ chỉ có thể cảm nhận được cảnh giới hạnh phúc đó khi nào họ sẵn sàng chịu bỏ, chịu chấp nhận, chịu bỏ những cái mà họ đang còn si mê và say đắm đó, thì họ mới có thể cảm nhận được. Còn khi cái tâm si mê, cái chất liệu ma túy kia của họ nó còn nặng á, thì họ không thể nào họ cảm nhận được cái hạnh phúc của một cái người mà diệt ma túy hay là xa lìa ma túy, họ khó cảm nhận được lắm. Thế nói đại loại hai cái kinh, một cái là nói đến cảnh giới của chư Phật, của một người giác ngộ, một cái thì nói đến cái tu, cái nhân tu, một cái nói đến cái quả chứng. Cái nhân tu kia là cái tu pháp nhất thừa, mà chỉ có cái nhất thừa pháp đó mới là cái mục đích, mới là một cái cứu cánh duy nhất, thì đó là kinh Pháp Hoa. Còn nói đến cái quả của cái tu pháp nhất thừa đó, là cái cảnh giới của cái chứng nhất thừa pháp đó, chính là kinh Hoa Nghiêm. Cho nên hai cái kinh đó nó có một cái tầm quan trọng, là coi như một cái nói về nhân tu, một cái nói cũng giống như là một cái quả của sự chứng ngộ, tức cái cảnh giới của Hoa Nghiêm. Thành chính vì cái lẽ như vậy đó mà hai cái bộ kinh đó nó mới nó mới quan trọng. Mà vì như vậy mà trong một cái chuyến đi hành hương chiêm bái vừa rồi, sư bà Đức Viên cũng có đi cùng với lại chúng tôi, có bên Trung Quốc ạ. Thì đi có đi qua những cái gọi là thánh tích thuộc về Hoa Nghiêm Tông. Tại vì như mình biết rằng là Hoa Nghiêm Tam Thánh, người ta thường tôn xưng Hoa Nghiêm Tam Thánh, thì Hoa Nghiêm Tam Thánh đó là ai? Đó là Đức Phật Tỳ Lô Giá Na ngồi ở giữa, và hai bên có hai vị Đại Bồ Tát Trang Nghiêm Đạo Tràng, đó là Ngài Văn Thù và Ngài Phổ Hiền. Thì Tỳ Lô Giá Na Phật, hay nói một cách khác hơn, nó là pháp thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì hai bên có hai vị Đại Bồ Tát ở trên, một vị tiêu biểu cho trí tuệ là cái sức lý giải, một vị tiêu biểu cho hạnh nguyện, tức là cho cái việc mà gọi là sự tu. Một cái là lý giải, một cái là sự tu. Tức là lý giải là cái sự hiểu về cái lý, còn một cái là phải tu cái sự. Hiểu cái lý rồi thì phải tu cái sự. Thì nếu mà cả hai cái đó đều viên mãn thì chứng được pháp thân. Hay nó nói một cách tổng quát là tổng hợp của hai sự đó là sự giác ngộ, tức là giác ngộ chứng được pháp thân. Đó là Tỳ Lô Giá Na Phật. Thế thì khi mà đi hành hương như vậy thì chẳng hạn như là đi chiêm bái những thạch quật cũng như những núi tôn thờ hay là tạc tượng của Tỳ Lô Giá Na Phật, và những cái núi thờ những vị Bồ Tát, nó chẳng hạn như là Ngũ Đài Sơn thì thờ Ngài Văn Thù Sư Lợi, và Nga Mi Sơn thì thờ Ngài Phổ Hiền, hay là ở động Vân Cương thì có tạc tượng của Tỳ Lô Giá Na Phật. Thế thì mình thấy rằng là sở dĩ mà cái kinh Hoa Nghiêm nó có cái tầm mức quan trọng như vậy, để đến độ mà những vị Bồ Tát ở đó cũng được coi như là những vị Bồ Tát quan trọng. Mà bên Trung Quốc có bốn hòn núi thì thờ bốn vị Bồ Tát rất là quan trọng đó, tức là Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Quan Thế Âm và Ngài Địa Tạng. Nếu không nói là có thể nói là năm hòn núi thờ năm vị Bồ Tát, mà có một hòn thứ tư, đó là hòn thứ năm, mà người ta không có liệt kê vào mấy lại bốn hòn núi kia, nhưng có hòn thứ năm thì tạc Ngài Di Lặc và thờ Ngài Di Lặc, đó là hòn núi Lạc Sơn. Hòn núi Lạc Sơn đó nó tạc tượng Di Lặc, pho tượng lớn nhất thế giới. Tượng Di Lặc đó được tạc từ trên đỉnh núi xuống dưới chân núi, có nghĩa là biến cái hòn núi đó trở thành một pho tượng Phật. Và pho tượng Phật nó chính là tượng Di Lặc. Mà phải nói là pho tượng Phật nó là vô thiền khoáng hậu rồi, tức là từ xưa cho đến ngày hôm nay không có một người nào có thể tạc được một pho tượng lớn hơn như vậy. Bởi vì cái công trình của nó, cái công trình đó rất là khó khăn. Mà nhất là mình biết là pho tượng Đại Phật Di Lặc đó được tạc vào đời vua Đường Huyền Tông. Đường Huyền Tông tức là Đường Minh Hoàng, tức là vua Đường Minh Hoàng mà người Việt Nam mình cũng rất là quen biết với cái chuyện tích Đường Minh Hoàng, Dương Quý Phi á. Thì tạc dưới triều đại của vua Đường Huyền Tông, nghĩa là vào khoảng thế kỷ thứ 6, thứ 7, mà cho đến bây giờ là sắp sửa kết thúc thế kỷ thứ 20, tức là mình thấy là cách đây khoảng 13, 14 thế kỷ hơn. Mà pho tượng nó được tạc dưới một cái thời đại không rất yếu kém về khoa học, nghĩa là không có mìn để đục núi, không có những kỹ thuật đo lường cái núi đó, chia cái núi đó như thế nào để mà tạc cho dễ, không có trực thăng, không có gì cả, với tay không thôi. Mà lại thời xưa mình biết rằng là thời nay đây mình làm một cái ngôi chùa, mình đã thấy khó khăn. Khó khăn ở điểm nào? Khó khăn ở tài chính, khó khăn ở cái sức kiên nhẫn, bền bỉ, quyết tâm. Thí dụ ở nơi đây tạo thành một cái ngôi chùa khang trang mà lớn như vậy, ban sáng tôi mới nói, lại tán thán cái sức, cái công đức, cái tín tâm của người Phật tử ở địa phương mới có thể làm được. Không phải rằng là ở chỗ nào cũng có thể làm được ngôi chùa, phải nói thẳng như vậy. Tôi đi nhiều địa phương cũng phải ở chỗ nào cũng làm được ngôi chùa đâu. Mà có chỗ tự nhiên nó thuận duyên mà làm được dễ dàng, mà có chỗ không làm được, nghịch cảnh, nghịch duyên. Thì cái chỗ thuận duyên nó cũng nhờ cái phước có tu, có phát nguyện, có phát nguyện, có phát hành nguyện đó, như của Ngài Phổ Hiền, cho nên nó mới thành tựu. Thế không phải là dễ. Thì cái pho đại Phật đó nó được thành tựu như vậy cũng phải nhờ vô cái hành nguyện, cái hành nguyện to lớn vô cùng của vị tăng đương thời, người mà muốn biến núi thành Phật, đó chính là Ngài Hải Thông. Thì Ngài Hải Thông sở dĩ muốn biến núi thành Phật, không phải biến núi thành Phật để chơi thôi, mà Ngài muốn biến núi thành Phật là bởi vì do một cái bi nguyện to lớn của Ngài. Cái bi nguyện sở dĩ gọi là bi nguyện là bởi vì cái nguyện cứu vớt chúng sinh, cái nguyện nó gọi là bi nguyện. Nếu mà chúng ta mà có dịp để mà đến Lạc Sơn thì mình sẽ thấy là cả một cái dãy núi đó nó nằm ở trên một dòng sông, bên một dòng sông. Mà Lạc Sơn nó lại là một cái ngã ba của dòng sông, cho nên nước nó chảy xiết vô cùng. Mà nước nó chảy xiết như thế cho đến bây giờ hiện tại, mà khi mà chúng tôi đi bằng cái thuyền để mà từ ngoài dòng sông có thể tham quan, có thể nhìn rõ được Đức Phật. Tại vì nếu mà mình đứng ở dưới chân Đức Phật, mình ngước trông lên, mình khó mà nhìn được tổng quát, tức là phải ra ngoài sông, đứng trên thuyền thì mới có thể thấy tổng quát. Tại vì đầu của Đức Phật là đỉnh núi, và chân Đức Phật là chân núi, là lớn như vậy. Thế thì mà cái thuyền đậu ở ngoài sông để nhìn vào Đức Phật, cái thuyền nó cũng không thể nào mà dừng hẳn lại, tại vì nước ở đó chảy xiết, cho nên cái con thuyền nó sẽ lắc và trao. Vì vậy cứ phải tài công, cứ phải mở máy để cho nó chạy từ từ thôi, chạy với một cái tốc độ chậm để cho con thuyền nó không bị trao, nó trôi theo dòng nước, thì người ta mới có thể đứng để chiêm bái. Bởi pho tượng nó cao 77 thước, mà làm trong vòng 90 năm mới rồi, 90 năm. Mà cái dòng sông nó chảy xiết như vậy cho nên thuyền bè từ xưa qua đó đó bị chìm. Mà bây giờ là cái dòng sông đó mất cái xoáy nước rồi, chứ hồi xưa chỗ đó nó là xoáy nước, tại vì nước nó chảy xiết có cho nên tạo thành những cái xoáy nước và nó nhận chìm bao nhiêu là thuyền bè đi qua đó. Thì thuyền bè bị chìm ngay ở cái dòng sông bên cạnh một ngọn núi, núi Lạc Sơn. Nói trên đỉnh núi Lạc Sơn có ngôi chùa gọi tên là chùa Lăng Vân. Lăng Vân là chùa mà lướt trong mây, cho nên gọi là Lăng Vân tự. Chủ trì chùa Lăng Vân đó là Ngài Hải Thông. Ngài Hải Thông ở trên núi đó chứng kiến biết bao cái cảnh mà tang thương xảy ra vì tàu bè đi qua đó bị đắm chìm. Rồi với một cái bi nguyện rộng lớn, Ngài muốn cầu nguyện làm thế nào để cho tàu bè đi qua đó không bị chìm nữa. Và với một cái sức, một niềm tin dũng mãnh, Ngài tin rằng là Đức Phật, với cái oai lực vô biên của Đức Phật, Đức Phật sẽ hộ trì làm cho mọi cái tai nạn đều được tiêu trừ. Cho nên Ngài mới muốn biến cái núi của Ngài ở đó trở thành một Đức Phật khổng lồ vĩ đại nói trên. Và mình biết rằng là dưới cái thời triều đại cách đây 13, 14 thế kỷ, với bàn tay không thôi, mà nghĩ rằng là đục núi để thành Phật, cái công trình nó đòi hỏi một cái sự kiên nhẫn làm việc lâu năm, nó đòi hỏi một cái lý tưởng vững mạnh. Nếu không có một cái lý tưởng mà làm chơi thôi thì sẽ bỏ cuộc, chắc chắn như vậy. Nhưng mà vì bi nguyện đó mà Ngài Hải Thông mới thành tựu. Và làm 90 năm thì Ngài đâu có sống nổi hết đời. Nhưng mà cái bi nguyện của Ngài, cho dù cái công cuộc nó đang dang dở, Ngài Hải Thông đã viên tịch, nhưng cái bi nguyện của Ngài nó mạnh quá, mạnh đến độ mà những người đệ tử của Ngài phải tiếp tục cái công việc của vị thầy mình, mà không cho đó là một cái mộng tưởng điên rồ. Mà tài chính để mà thực hiện cái ngọn núi nói trên nữa, tại vì mướn bao nhiêu thợ, đâu có người nào có thể mà ăn không mà cứ làm công quả mà họ không lo đời sống cho họ được, ai nuôi họ đây? Cho nên tất nhiên phải có tiền, có bạc để làm. Và khi Ngài Hải Thông mà cương quyết biến núi đó thành Phật, thì Ngài phải đi quyên, đi tìm tài chính, đi quyên góp. Và đi tài chính dĩ nhiên rằng là ở cái vùng đó chỉ là một cái huyện, huyện Lạc Sơn, huyện nó nhỏ bé, dân chúng không đủ bao nhiêu để mà đóng góp. Và cái phương tiện không phải như bây giờ, từ tỉnh này qua tỉnh kia là cả một vấn đề. Đường xá hồi xưa toàn là xe ngựa, xe bò hoặc là đi bộ. Và Hải Thông xuống núi ra đi ròng rã cả bao nhiêu năm trường đi quyên góp đó đây. Người mang được một số tiền về với một cái ý định rằng là biến núi để thành Phật. Nhưng mà cái ông quan địa phương, ông này tham nhũng, và ông này biết rằng là Ngài bắt đầu đi mướn thợ để mà làm sao có thể tạc tượng Phật khổng lồ như vậy, thì tất nhiên Ngài phải có tiền. Và ông quan này bắt đầu làm tiền Ngài. Ông quan này bảo là nếu Ngài muốn quan giúp đỡ và cho giấy phép Ngài làm việc đó, thì Ngài phải chịu trả cho ông quan này một số tiền. Nhưng mà Hải Thông nói rằng là tôi chỉ có thể cho Ngài cái gì của tôi, còn những cái không phải của tôi thì tôi không thể nào cho được. Cho nên Ngài có thể xin tôi đầu mắt hay tay chân của tôi, nhưng Ngài không thể xin tiền đó được, bởi vì tôi không thể nào cho được. Tiền nó không phải của tôi, và không phải của tôi thì tôi không được phép cho. Tiền nó là của tín thí đưa cho tôi để mà tạc Phật. Mà nếu tôi đưa cho Ngài thì không thể được, bởi vì nó không phải là của tôi. Cho nên có thể xin bất cứ cái gì đầu mắt tay chân của tôi đi. Ông quan này nghe vậy mới giận, và mới nói là nếu như vậy tôi muốn xin cái cặp mắt của ông. Và Hải Thông không ngần ngại, vì cái ý đồ kiên quyết của Ngài là nhất định phải làm cái núi đó trở thành Phật. Cho nên Ngài muốn vượt qua khỏi mọi cái chướng ngại do cái lòng tham của ông quan này. Cho nên Ngài quyết tâm vô cùng, và không cần phải suy nghĩ, không cần phải trả giá. Muốn dập tắt cái lòng tham của ông quan này thì Ngài phải dõng mãnh. Cho nên móc mắt ra ngay tại chỗ để cho ông quan nói trên. Và ông quan này thất kinh trước hành động dũng mãnh của Ngài, là móc ngay cặp mắt ra để cho ông quan, không cho một cách nhưng mà dám móc mắt. Và ông quan thì sợ hãi, không dám làm khó dễ Ngài nữa. Những cái công việc đó đồn đại lên trên, mà ông quan này bị mất chức, và một vị quan mới được đến trấn thủ thay thế. Ông quan này cảm động với cái nghĩa cử đó của Ngài, cho nên ông quan này giúp đỡ Ngài, và Ngài từ đó dĩ nhiên đùi mù. Và cái hạnh nguyện Ngài muốn biến núi thành Phật, nó Ngài là người duy nhất không bao giờ được nhìn thấy cái kết quả nói trên. Ngài cũng thấy, nhưng mà hàng triệu người thấy cái thấy đó của Ngài, thấy cái nghị lực đó của Ngài. Cho nên cái pho tượng đó nó không phải chỉ là một cái kiến trúc đáng phục với cách đây 13, 14 thế kỷ mà người ta làm được, mà cái pho tượng nó khi mình nhìn thấy nó, mình thấy đó là một cái bi nguyện. Bi nguyện nó đúc kết thành một vị Phật khổng lồ mà ngồi đó biết bao nhiêu năm tháng phong trần. Mình thấy pho tượng nó, tại vì núi đục thành cho nên cái áo của Đức Phật nó chỉ là đá núi, có khi cây cỏ nó mọc, lâu lâu người ta phải đi chặt cây chặt cỏ ở trên vai, trên áo của Đức Phật, trừ cái khoảng ngực và mặt là đá trắng được người ta đánh chùi cho nó bóng, nó trắng, cây cỏ không bám được. Còn như vai, như áo này kia của Ngài, một lớp áo giống như một lớp áo cỏ mọc, cây mọc ở trên, tại vì nó là hòn núi. Thì cái bi nguyện của Ngài đúc kết thành một vị Phật mà không ai làm được. Tại vì pho tượng nó không phải chỉ làm bằng tiền của, không phải chỉ làm bằng công sức không, mà bi nguyện là chất liệu. Và cái bi nguyện nó cùng Ngài thành tựu, khiến cho hàng triệu người trải qua hàng mười mấy thế kỷ nay được chiêm bái, được nhìn thấy. Và Phật giáo, người tín đồ đó ngày nào họ còn nhìn thấy pho tượng đó thì họ vẫn thể nào quên được Phật pháp, quên được đạo Phật. Và mọi người vẫn thường đến nó, thì pho tượng nó chính là pho tượng Di Lặc. Cho nên người ta đi chiêm bái những pho tượng kia, ngũ đài của Ngài Văn Thù, Nam Mi của Ngài Phổ Hiền, Phổ Đà của Ngài Quan Âm, Cửu Hoa của Ngài Địa Tạng. Và người ta cũng ít khi quên pho Đại Phật ở Lạc Sơn. Mà do nơi cái hạnh nguyện, bi nguyện, cũng do nơi cái hạnh nguyện đó của Ngài Hải Thông mà tạo nó thành. Và Ngài viên tịch trước khi pho tượng nó thành, nhưng mà vì cái công việc này móc mắt để đổi lấy cái công cuộc phải làm tượng Phật cho được, mà khiến cho quan cho đến dân ở vùng đó nhất định phải làm thành cái nguyện vọng của Ngài. Mà một cái điều mà cho đến bây giờ kỹ thuật tân tiến làm cũng không được, cũng không nổi. Thế thì trở lại năm hòn núi nói trên đó, thì trong đó đã có hai hòn núi của hai vị Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm. Mà mình biết rằng là có hai phẩm, một phẩm của kinh Pháp Hoa và một phẩm kinh Hoa Nghiêm được người ta trì tụng rất nhiều. Đó là phẩm Phổ Môn của kinh Pháp Hoa và phẩm Hạnh Nguyện của kinh Hoa Nghiêm là được trì tụng. Nói đến hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền, thì núi Nga Mi là một ngọn núi hết sức là đẹp, nhưng mà hết sức là nhìn nó hết sức là huyền bí. Lên cho đến đỉnh của núi Nga Mi là 3900 mét, ngọn núi nó cao 3900 mét, mà lên cho đến đỉnh của núi Nga Mi thì nó cao hơn mây, mây ở dưới. Mà cái phái đoàn hành hương này chỉ có lên được đến kim đỉnh thôi, mà kim đỉnh chỉ là cao mới có 3100 mét, mà lên tới nơi đã mù mịt, mịt mờ, sương núi với mây nó tỏa nó quyện, khiến cho mình đứng từ đây đến cái cửa, cái cổng chính của chánh điện kia không thấy nhau, nó mờ ảo mờ mịt như vậy. Không, một năm chỉ có 20 ngày ở trên kim đỉnh nó thấy mặt trời, còn kỳ dư là nó như thế hết. Mà trên nó cũng có một ngôi chùa rất là lớn. Và toàn bộ trên núi Nga Mi đó, chùa nào thì chùa cũng đều có thờ tôn tượng của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Thì khi mà chúng tôi mà phải leo núi lên trên kim đỉnh để mà lễ Ngài Phổ Hiền, thì khi lên như thế, đi đường như thế á, thì xe, người ta đã lái xe đưa mình lên một cái lưng chừng, một cái sườn núi, rồi sau đó thì phải đi bộ một quãng, chắc khoảng đâu 100 thước, rồi thì có cái periphery, tức là cái xe kéo, nó kéo mình lên. Chứ nếu mà đi bộ á, thì 3 ngày từ dưới chân núi lên đến đỉnh núi, và 2 ngày đi xuống, 3 ngày đi lên, là 5 ngày cả thầy, là mất thời gian như vậy. Thế bây giờ họ chế ra cái xe cáp đó, nó kéo lên, cho nên đỡ khổ nhiều vô cùng. Thế mà ở đây có những người chứng kiến, thì chị Nga đang ngồi bên bìa này, hay như sư bà đều biết là lên trên đó là ngã gục hết rất đông người. Hay có anh Khải đâu mất rồi, đó, cũng phải khiêng luôn. Nghĩa là cái không khí nó có vẻ khắc nghiệt, là bởi vì cái lên trên nó khí cao nó ẩm thấp vô cùng. Người nào mà yếu tim hay là yếu gì một chút lên đó, nó ngộp, mà sương mù nữa. Thì lên tới nơi mệt, mà khi mà chống gậy để mà leo núi như vậy thì có nhiều người ta mướn, người ta gánh lên, người ta gánh mình lên nếu người nào mà yếu. Thì có nhiều người Phật tử nói với tôi là bảo là, mà lúc đó tôi cũng hơi bệnh, có bệnh trước đó mấy ngày, thì có nói tôi là mướn kiệu gánh thì lên. Tôi từ chối, tôi nói thôi đi cái đá, chừng nào mà chịu không nổi thì lúc đó tính. Thì tôi cũng chống gậy tôi đi ấy. Nhưng mà chúng gậy tôi đi, mà bởi ý tôi có nghĩ như vậy. Tôi nghĩ thôi, hôm nay mình lên bành lễ Ngài Phổ Hiền thì mình phải chịu khó đi bằng cái sức của mình. Mình chịu khó như vậy để mình tỏ một cái sự hết lòng tôn kính Ngài. Thì tôi nghĩ trong đầu ấy thôi, cho nên tôi cũng lì với cái sức tôi mà tôi đi. thì phải nói thẳng lên tới nơi nó mệt ghê lắm rồi, ngồi nói chuyện với thầy trụ trì ở đó cũng mệt mỏi rồi. Thầy trụ trì thấy dẫn đi xem từng điện từng đường, chùa bên Trung Quốc rất là lớn, không phải như mình lên lạy Phật có nơi chánh điện xong khỏe quá. Trung Quốc nó trời ơi, nó mênh mông đường này rồi điện nọ thôi tùm lum hết, cho nên mới có chính điện, còn mình có một điện thôi cho nên đâu có chính điện phụ điện gì đâu. Mình chỉ có một cái là điện Phật thôi, còn bên kia sở dĩ phải nói là chính điện là bởi vì có nhiều điện cho nên mới có chính điện chứ, còn mình không có phụ gì cả. Thế thì cứ mỗi một nơi như vậy là lạy, là cứ ít nhất cũng lạy ba lạy, lạy mệt nghỉ thôi. Thì đến cái điện cuối cùng thời ngày Phổ Hiền á, thì khi tôi cúi xuống tôi lạy một lạy, tôi đứng dậy là tôi chóng mặt, tôi bắt đầu xây sầm. Thì tôi nghĩ là có ba lạy thôi thì có xây sầm chắc cũng chịu được, miễn là mình đứng dậy từ từ. Thì tôi sụp xuống tôi lạy cái lạy thứ nhì, rồi tôi đứng dậy từ từ thôi, tôi sụp xuống tôi lạy cái lạy thứ ba. Thì tôi nghĩ lạy cái lạy thứ ba là xong rồi, bây giờ mình cứ đứng từ từ lên là xong, mà điện là điện cuối cùng. Thì tôi ngước lên tôi thấy ngài Phổ Hiền ngồi chiếm trệ rất là oai phong trên con voi, ở trên có chàng phan, hai bên có ở trên có bảo cái, hai bên có chàng phan. Cái tự nhiên tôi nhát tôi nhìn thấy hai cái câu đối ở hai bên, ở hai bên ngài Phổ Hiền, một bên đề rằng là thùy học cấp cô độc, bố thí tận xà hoàng kim lai bố địa. Có nghĩa là người ta học ngài cấp cô độc cái hạnh bố thí, xả hết đem vàng bạc trải ra đầy mặt đất để mà bố thí. Đó. Bên này ngã tu Phổ Hiền Vương hạnh nguyện thể táo tuyệt đỉnh bất tử lao. Thì tôi đây tu Phổ Hiền hạnh nguyện vương, thề lên đến tận đỉnh, không ngại mệt nhọc. Cái câu đó nó an ủi tôi vô bờ, nó làm tôi phấn chấn tinh thần, và tôi đứng dậy một cách mạnh mẽ hơn. Và tôi hô hào mọi người đang còn sửa soạn bước chân ra khỏi cái điện đó, thì tôi gọi đứng lại hết để tôi đọc cho nghe hai cái câu đối nói trên. Thì câu bên này nói người ta đã học theo hạnh bố thí của ngài cấp cô độc, nghĩa là người ta bố thí tiền của để xây dựng nên ngôi chùa. Thì tôi đây cũng phải học theo cái nguyện của ngài Phổ Hiền, người ta đã xây chùa được trên núi thì tôi cũng phải lên đến tận đỉnh, không ngại mệt mỏi, với một cái nghĩa, còn với một cái nghĩa cao thâm hơn, thì có nghĩa rằng là muốn đến được tuyệt đỉnh, tức là muốn thành được chính giác, mà không tu Phổ Hiền nguyện vương thì không sao đến thành được chính giác được. Cũng như tôi nói vậy, nếu không có bi nguyện thì núi kia không thể trở thành Phật. Nếu không có nguyện, làm gì mà không có nguyện, nó cũng đều nửa chừng hết. Cho nên hạnh nguyện là mạnh vô cùng. Đấy, chính vì như thế đó, cho nên cái câu đó nó có hai nghĩa. Một là người ta đã xây chùa trên núi được thì mình cũng phải có cái nguyện leo lên cho đến tột núi. Tại vì trước khi đó khi nói chuyện với thầy trụ trì á, người đi đâu á thì sư bà coi như rằng là thủ quỹ của phái đoàn, sư bà giữ tiền để cúng, tại vì mọi người trong phái đoàn đóng góp thành một cái quỹ để đi đâu để cúng chùa. Thì khi mà đi chùa nào cũng cúng đúng như thế, cúng 1.500 nguyên. Thế thì khi mà tôi hỏi thầy trụ trì ở đó, thầy trụ trì nó nói ở đây tăng chúng sống bằng chỉ bằng có một cách thôi, là tiền cúng của thập phương tín thí. Tại vì trên này không khí nó như thế, nó mù mờ như vậy cho nên không có trồng trọt gì được hết, thì sống hoàn toàn. Mà hồi xưa nó khó lắm, tại vì hồi xưa chính phủ chưa có làm cái dây kéo lên, du khách có nhiều người lên nửa chừng chạy trở xuống à. Cho nên cái đời sống kinh tế trên đó nó khó khăn. Bây giờ từ khi có cái periphetic đó thì khá hơn. Thế thì tôi nghe như thế thì tôi với quý thầy cũng có bàn với sư bà là thôi chùa đã như thế thì phải cúng thêm. Đó. Mà quả tình một lần lên là một lần khó. Thì mấy thầy thì nói chơi thôi, bảo Nga Mi Sơn là của Diệt Tuyệt Sư Thái, mà phái Thiếu Lâm kéo lên chi, đặng cho mà bị thương tùm lum hết, tức là phải khiêng xuống núi hết bao nhiêu người, lên tới nơi là người nào cũng muốn bệnh hết. Thế thì trở lại cái câu nói nó bảo là nếu mà mình mà tự mình mà ngại nhọc mệt thì mình không lên được đến tột đỉnh. Mà cái gì để làm cho mình không ngại nhọc mệt? Cái nguyện. Cái nguyện nó sẽ biến cho mình hết biết nhọc mệt. Thế thì chuyện trong cái chuyện tu cũng vậy, tu cho đến nơi đến chốn mà không phát nguyện thì không thể nào mà đến nơi đến chốn được. Cũng như tất cả mọi người Phật tử cũng vậy, khi người nào nghe pháp xong rồi lập nguyện tu hành thì cái người đó càng ngày càng trở thành một Phật tử thuần thành, hiểu pháp, hiểu đạo, một người càng ngày càng thay đổi, càng có trí tuệ ra, càng có bi nguyện ra. Còn nếu không lập nguyện thì như tôi nói thì chính pháp của mình nó sẽ trở thành mặt pháp trong tích tắc thôi. Đó, mau lẹ vô cùng. Thế thì chính khi vì nhìn như thế á, thì tự nhiên tôi có một cái sự an ủi, tức là đúng như vậy, do nơi nguyện mà mình bất tử lao, mình mới có thể lặn lội lên trên này. Và không phải chỉ có cái chuyện lặn lội lên lễ Ngài Phổ Hiền, mà cái lặn lội hơn nữa là cái lặn lội trên cái con đường mà tu cho thành. Cái con đường nó còn gay gắt hơn, còn khó khăn hơn, còn mệt mỏi hơn, mà con đường nó nếu không có hành nguyện thì không thể thành. Đó cũng chính là một cái lý do là tại sao ngồi bên cạnh Ngài Tỳ Lô Giá Na Phật lại là Phổ Hiền Bồ Tát, mà không phải là một vị Bồ Tát nào khác, mà là Ngài Hạnh Nguyện Phổ Hiền. Phổ Hiền có cái danh xưng gọi là Nguyện Vương, tức là vị Bồ Tát đứng đầu cho các nguyện. Và Ngài ngồi kia bên, ở bên cạnh kia là trí tuệ, là dĩ nhiên phải có một cái trí tuệ, có một sức lý giải và có một cái sức sự tu, hai cái đó phải phối hợp. Hay là nói một cách khác, tín hạnh và nguyện phải đầy đủ. Tín, nguyện rồi hạnh, có nghĩa là trí tuệ là chính là sức tín. Càng tin sâu thì mới càng có thể nguyện nó mới thiết, mà hành nó mới thâm được. Đó. Hay là nói một cách khác là có trí tuệ mới tin được. Hay ngược lại, chính cái sức tín đó là phát sinh cái trí tuệ. Cho nên trí tuệ chính là tín. Và ngài hạnh nguyện kia chính là nguyện và hành. Cho nên tín hạnh nguyện nó đầy đủ. Và khi có tín hạnh nguyện đầy đủ thì mới có thể giác ngộ được, mới có thể đến được tột đỉnh của cái sự tu, tức là thành được chính quả. Thế thì mình biết cái quan trọng của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát, hay là Ngài Phổ Hiền, cái danh xưng của Ngài Phổ Hiền. Phổ Hiền nói một cách tổng quát, Phổ là khắp hết, Hiền nó tức là một cái thiện pháp. Hay nếu mình nói đến quả vị thì Hiền đó là sát với thánh, cho nên người ta hay nói là Hiền Thánh Tăng, tức là Hiền rồi đến Thánh. Đó. Thì Thánh là ai? Thánh đó là những bậc toàn giác, là như chư Phật, là như Tỳ Lô Giá Na Phật. Còn Hiền nó chính là Ngài Văn Thù hay Ngài Phổ Hiền, đó là Á Thánh. Nói theo danh từ của Nho là Á Thánh, tức là người mà chuẩn bị thành Thánh. Nói theo Phật giáo, Diệu Giác là chư Phật, Đẳng Giác tức là Diệu Giác là Thánh và Đẳng Giác là Hiền. Đẳng Giác là những vị Bồ Tát mà đã được thọ ký, những vị Bồ Tát mà sẽ thành Phật, chỉ còn chờ thành Phật, là như Ngài Quan Âm, nói ví dụ vậy, Ngài Di Lặc, nói ví dụ như vậy. À, những vị Bồ Tát nó được gọi là Đẳng Giác Bồ Tát, cho nên đến Ngài Phổ Hiền cũng là Đẳng Giác, Ngài Văn Thù cũng là Đẳng Giác, mà Ngài Văn Thù mình biết còn là coi như một vị cổ Phật, thầy của thất Phật. Thế thì những vị Đẳng Giác như vậy thì chuẩn bị để trở thành, trở thành Diệu Giác, thì bậc đó gọi là Hiền, bậc kia gọi là Thánh, bậc mà đã chứng ngộ rồi gọi là Thánh. Thế thì hay nói một cách khác hơn, Phổ Hiền chính là thể hiện cái thiện pháp đó cho khắp mọi người, hay là nói một cách nôm na nữa là lợi lạc cho hết thảy mọi người, gọi là Phổ Hiền. tức là đem cái sự lợi lạc đó ban bố khắp hết, không chừa một chúng sinh nào cả. Thế đó gọi là phổ hiền, hay là cái bậc đẳng giác mà có cái nguyện lực làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh, đó gọi là phổ hiền. Cái tên của phổ hiền nó có ý nghĩa như vậy. Và chính vì như vậy cho nên dĩ nhiên mang cái tên phổ hiền thì phải có hành nguyện. Cái nguyện nó chính là nguyện làm lợi hết ích cho hết thảy chúng sinh, lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh. Và chính những cái điều lợi lạc cho chúng sinh, nó là chính là cái chuyện làm sao cho mọi người tín tâm nó mạnh, nguyện cho chắc và hành cho sâu. Và tín hạnh nguyện những cái gì? Tín hạnh nguyện những cái chính pháp. Chính pháp đó là gì? Chính pháp đó là những cái phương pháp hành động đưa đến một cái sự lợi ích cho mình và cho toàn thể mọi người, mà không đưa đến một cái hại nào khác. Như hồi ban sáng tôi nói, thực hiện được một cái thiện pháp đúng nghĩa, chứ không phải là một cái tốt mà chúng ta có được đề cập đến. Có khi cái tốt này, cái tốt đó, tốt cho những người này mà hại cho những người kia. Còn những cái tốt nào mà phải tốt cho toàn thể, không chừa một ai, đó là cái chính pháp, hay cái một cái phương pháp mà đưa đến một cái kết quả làm cho mọi người không chừa một ai đều có lợi ích, thì cái đó gọi là chính pháp. Thế vậy làm sao mà duy trì cái chính pháp ở nơi mình để chính cái chính pháp đó làm lợi ích cho mình và cho mọi người? Tại vì như hồi nãy tôi nói, cái chính nó là làm sao để tạo nên một cái lợi ích. Mà chính vì như vậy mà Ngài Phổ Hiền mới phát nguyện, phát cái nguyện rằng là giúp cho mọi người, đem cái hạnh nguyện đó làm lợi lạc cho mọi người và giúp cho mọi người duy trì được những cái tín, cái nguyện, cái hạnh đó. Thì cả một cái phẩm mà ngài Phổ Hiền nói về những cái nguyện của Ngài phát, những cái lời phát đó được gọi rằng là hạnh nguyện phẩm ở trong kinh Hoa Nghiêm. Nó nằm sâu cùng hết, coi như phẩm cuối cùng. Thì trước cái phẩm đó là một cái phẩm quan trọng vô cùng của kinh Hoa Nghiêm, đó là phẩm nhập pháp giới. Là nhập pháp giới đó là Ngài Thiện Tài Đồng Tử. Thiện Tài Đồng Tử là một Bồ Tát Sư Phất Tâm, nhờ nghe Ngài Văn Thù Sư Lợi thuyết pháp. Ngài Văn Thù Sư Lợi là bậc trí tuệ, cho nên Ngài Văn Thù đã dùng cái trí tuệ của mình để khai mở cho Thiện Tài. Rồi khai mở cho Thiện Tài rồi thì tiếp đến bảo Ngài Thiện Tài, khi Ngài Thiện Tài phát Bồ Đề Tâm rồi, phát Bồ Đề Tâm là bắt đầu tu tập Đại Thừa Phật Pháp. Bởi phát Bồ Đề Tâm tức là tâm cầu thành Phật, tâm độ chúng sinh. Tức là trên thì cầu thành Phật, dưới thì độ chúng sinh. Thành Phật để độ chúng sinh, chứ không phải thành Phật để làm gì khác. Tại vì muốn độ chúng sinh chỉ có một cách là thành Phật thôi. Còn nếu chưa thành Phật thì chưa thể độ tận chúng sinh được. Và chỉ có một cách độ tận chúng sinh thì thành Phật được. Và ngược lại, có thành Phật được mới độ tận chúng sinh. Cho nên phát Bồ Đề Tâm có nghĩa là như vậy. Thế khi mà Thiện Tài phát Bồ Đề Tâm rồi thì chưa biết là mình phải tu pháp môn như thế nào, giống như mọi người đây. Thì Ngài Văn Thù mới nói với Ngài Thiện Tài rằng là chỉ cho Ngài Thiện Tài đi tham học với 53 vị thiện tri thức để mà thu thập những cái hay, lấy làm cái pháp môn tu cho mình. Và trong 53 vị thiện tri thức đó có cả Di Lặc, có cả Quan Âm, có hết, có cả từ người dữ cho đến người hiền, có đến cả một vị gọi là vua Vô Yếm Túc. Ông này ông dữ tợn lắm, ông vua này dĩ gọi là vô yếm túc, là bởi vì vô là không, yếm là chán, túc là đủ, tức là ông này không bao giờ biết đủ biết chán. Ông này ông khi nào ông hành hình tội nhân tàn bạo ghê lắm, mà ông bảo là cái tụi phạm tội hành như vậy để cho nó sợ, để cho mấy đứa khác nó thấy nó sợ, nó không dám phạm tội. Và ông không biết chán với lại những cái hung bạo đó. Và Thiện Tài đi tham học với tất cả như vậy, từ người ác, người hiền, người dữ, người gì, đi học hỏi như vậy, lấy một cái sự hiểu biết thu thập, thì người cuối cùng chính là Ngài Phổ Hiền. Cho nên cái hạnh nguyện phẩm của Phổ Hiền đã được coi như là phẩm cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm. Thì Ngài Phổ Hiền mới nói cho Thiện Tài biết 10 cái nguyện mà phải tu. Và 10 nguyện nó là giản dị lắm, ở đây chúng ta may mắn người nào chắc cũng thuộc cả. Tức là nhất giả lễ kính chư Phật cho đến thập giả phổ giai hồi hướng. Thì thói thường mình tụng như vậy đó, mình cũng gieo phước với Ngài Phổ Hiền, gieo nhân duyên với Ngài Phổ Hiền. Cho nên chư Tổ mới chọn 10 nguyện đó làm trong kinh nhật tụng cho mình tụng, mình trì. Nhưng mà thói thường mình quên đi, mình cứ chỉ tụng thôi, chỉ đọc thôi, mà mình quên đi nó chính là pháp môn tu. Nó chính là cả một cái pháp môn tu cho thiện tài một người đã phát Bồ Đề Tâm và tìm pháp môn để tu học. Và nó chính là pháp môn cho thiện tài tu tập, cho người phát Bồ Đề Tâm tu. Cho nên nhiều khi chẳng hạn bây giờ mình bảo tu cái pháp môn gì, thì trong đó mình chỉ cần tu được một trong 10 cái hạnh nguyện nói trên, mình cũng đủ thành tựu rồi. Mình cũng có thể đạt thành một cái trí tuệ hay là một cái đức hạnh nào đó để bảo đảm cho cái hạnh phúc của mình ít nhất, và cho hạnh phúc của những người khác nào mà mình muốn. Đó. Thế thì chẳng hạn như là mình thấy ngay rằng là như là nãy tôi nói, bởi vì nó là đại thừa Phật pháp cho nên không chừa một chúng sinh nào hết. Vì vậy mà trong tất cả những cái nguyện mà Ngài Phổ Hiền phát ra, nguyện nào Ngài cũng nói rằng là hư không, bao giờ hư không nó có thể tận, mà hư không khó tận lắm. Bao giờ mà chúng sinh có thể tận, bao giờ mà nghiệp chúng sinh có thể tận, bao giờ mà phiền não có thể tận, thì nguyện của tôi may ra mới tận. Đó. Mà có thể nói là không, vẫn không tận nữa. Đó. Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Mà mình biết rằng là Đức Phật nó có 4 cái không có cùng tận. Đó là hư không không có cùng tận, chúng sinh không có cùng tận, phiền não không có cùng tận, nghiệp của chúng sinh không có cùng tận. Mà Ngài Phổ Hiền mà giả sử 4 cái thứ đó nó cùng tận thì nguyện của tôi mới cùng tận. Có nghĩa rằng là cái nguyện đó của Ngài là phải cho đến khi nào chúng sinh này cùng tận thì cái nguyện đó của Ngài mới hết được. Mà chúng sinh khó mà cùng tận vô cùng. Cái nghiệp chúng sinh chính là một cái sự mê mờ thì nó mới tạo thành chúng sinh. Thế thì khi Ngài phát một cái nguyện nào, Ngài cũng nhấn mạnh như vậy hết. Ngài nhấn mạnh và cái gì của Ngài nó cũng không có lường, tức là không có giới hạn, cái gì cũng vô lượng cả. Chẳng hạn như cái nguyện đầu tiên mà Ngài nói là nhất giả lễ kính chư Phật, nói ví dụ vậy. Thì khi Ngài lễ kính chư Phật như vậy thì Ngài nói là lễ kính chư Phật, cho nên chư Phật trong 10 phương thế giới, chư Phật trong hằng hà xa. Nếu mà mình có thể có một cái khái niệm về Kinh Hoa Nghiêm, tại vì đây mình không có phải giảng Kinh Hoa Nghiêm, mà Kinh Hoa Nghiêm phức tạp. Nếu mình có một cái khái niệm Kinh Hoa Nghiêm thì mình sẽ hiểu ngay là tại sao Ngài có thể lễ lạy một lần hết thảy các chư Phật. Nhưng mà nếu bây giờ mà tôi giải thích cho rõ cái lý lẽ của Kinh Hoa Nghiêm thì có thể mình lại hết thì giờ cũng chưa nói xong. Nhưng mà tôi có thể nói rằng là, nói tạm là, bởi vì hết thảy, khi mình lễ kính hết thảy, mình lễ kính một chư Phật và mình lễ kính hết thảy chư Phật, thực ra nó cũng giống như là nó đồng nhau vậy. Cái này phải giải thích một cái lý lẽ của Kinh Hoa Nghiêm thì mọi người mới có thể rõ ràng nó được. Là bởi vì mình khi mà mình chẳng hạn cái hiện tại của mình nó phủ trùm hết cả quá khứ, chứ không phải cái hiện tại này của mình nó chỉ là hiện tại, mà cái hiện tại này của mình nó bao trùm tất cả trong cái quá khứ. Bởi vì những cái quá khứ nó nối nhau nó mới có cái hiện tại ngày hôm nay. Còn nếu mà cái quá khứ đó nó không, cái hiện tại mà nó không có cái quá khứ thì cái hiện tại này nó sẽ không thành. Cũng như chẳng hạn như là bây giờ mình nói là tôi ngồi tại chùa Đức Viên thì tất nhiên là nó bao trùm những cái quá khứ là cha mẹ tôi sinh ra tôi, rồi tôi nhỏ tôi đi học rồi lớn lên tôi đi làm, tôi lập gia đình, rồi sau đó tôi gặp khó khăn, gặp nghĩa là áp bức khó khăn gì đó ở trong cái xã hội, đời sống tôi bị nguy hiểm và tôi phải tìm cách ra đi, Và xong rồi tôi ra đi, tôi lặn lội sao sao, nhân duyên nó mới đưa đẩy tôi đến cái chỗ này. Và rồi tôi cũng bắt tay làm sao đó, rồi tôi mới ngồi ở nơi đây. Hôm nay tôi nghe bao nhiêu cái quá khứ đó nó tập hợp thành mình. Cho nên khi nói đến cái hiện tại này đó, là nó phủ trùng hết tất cả những cái quá khứ trong ban xưa. Mà nếu mình nhìn sâu hơn nữa, nó không phải là chỉ quá khứ cho đến lúc mình sinh ra đời, mà còn quá khứ trước hơn nữa. Bởi vì không phải ngẫu nhiên mà tự nhiên tôi sinh ra làm con của hai ông bà đây. Không phải ngẫu nhiên mà tự nhiên tôi được cái hình thù như thế này. Không phải ngẫu nhiên mà tôi có được một cái trí khôn ngoan. Có thể tôi sẽ bị ngu dốt, có thể không phải ngẫu nhiên mà tôi được lành lặn. Thì dù như vậy, tôi có thể khiếm khuyết năm căn khi tôi ra đời. Tất cả những cái đó nó đều là một chuỗi. Mình biết rằng là cái hiện tại này nó là những cái thành tựu của những cái quá khứ. Thì những cái hiện tại nào đó mà nằm trong quá khứ, nó cũng là thành tựu của những cái quá khứ của quá khứ. Nó không thể nào mà là một, có một cái nào đầu tiên được. Và nó cứ tích tập vô lượng như vậy. Cho nên khi mình nói tôi, thì không có nghĩa là tôi chỉ là tôi cái lúc này, là đầu sói tóc rụng, nó ví dụ như thế, nó mặc áo cà sa. Mà khi nói tôi như vậy thì cũng hàm chứa cả tôi ngay từ thuở thơ ấu, còn chạy ngoài đường, còn chơi giỡn ngoài đường ngoài xá, còn chạy đi tắm mưa tắm chơi nắng gì, nó ví dụ như thế, nó hàm chứa như vậy. Và cái tôi đó nó trải dài. Cái tôi đó không phải rằng là tôi chỉ là thằng bé, mà không phải tôi chỉ là một người lớn, không phải tôi chỉ là một thành thiếu niên, mà cái tôi nó trải dài hết từ quá khứ cho đến ngày hôm nay. Đó. Cho nên khi nói đến cái tôi như vậy là nó phủ trùm hết